Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu với phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 4 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nga tỏ ý căm phẫn vì vụ tấn công gây chết người ở miền đông Ukraine. Số tử vong trong vụ chìm phà ở Nam Triều Tiên tăng lên tới gần 60 người. Và Syria có thể đáp ứng thời hạn chót để loại bỏ vũ khí hóa học.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Steve Herman sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc hai ký giả Thái Lan bị truy tố vì bài phóng sự được giải Pulitzer. Thông tin viên Bill Light tường trình về kinh tế Trung Quốc chậm lại trong quý đầu năm nay. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nga cho biết là họ cảm thấy căm phẫn vì vụ tấn công vi phạm cuộc hưu chiến nhân ngày lễ phục sinh ở miền đông Ukraine. Nhưng các giới chức Ukraine thì nói rằng hiện vẫn chưa biết rõ các chi tiết của vụ này. Các giới chức nói rằng vụ nổ súng tại một trạm kiểm soát của những phần tử đòi ly khai thân Nga đã giết chết ít nhất một người. Cũng có tin nói rằng có 4 người thiệt mạng, trong đó có những phần tử đòi ly khai. Một thông cáo của Nga nói rằng họ căm phẫn vì sự gây hấn này của các chiến binh và vụ tấn công đó chứng tỏ là giới hữu trách ở Kiev không muốn kiềm chế và giải giới những thành phần theo chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cực đoan. Vụ tấn công xảy ra sáng sớm hôm nay gần thành phố Slavyansk, là nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của các dân quân thân Nga. Vụ này xảy ra vài giờ sau khi chính phủ Ukraine loan báo quyết định tạm ngưng những cuộc hành quân an ninh để đẩy lùi những dân quân thân Nga ra khỏi những tòa nhà mà họ đã chiếm cứ hồi gần đây. Tại Á Châu, thì các thợ lặn Nam Triều Tiên đã vào bên trong chiếc phà Siwon bị chìm để thu hồi thêm xác người, giữa lúc số tử vong ngày hôm nay tăng lên tới 56 người và còn 246 người mất tích. Hầu hết các nạn nhân là học sinh trung học. Hàng trăm thợ lặn, trong đó có những người tình nguyện, đã chống chọi với những luồng nước ngầm chảy xiết và tầm nhìn bị hạn chế để vào bên trong chiếc tàu bị chìm hôm thứ Tư ở ngoài khơi đảo Jindo với 476 người trên tàu. Lực lượng tuần duyên Nam Triều Tiên cho biết hồi tối thứ Bảy, các thợ lặn đã có thể phá vỡ cửa kính trên tàu để thu hồi những xác người đầu tiên trong một công tác thu hồi thi thể dự kiến sẽ kéo dài khá lâu. Số người sống sót được xác nhận hiện giờ là 174 người, và từ hôm thứ Tư tới nay, chưa có người nào khác được cứu sống. The Voice of America, VOA. Syria đã loại bỏ hoặc tiêu hủy 80% số vật liệu vũ khí hóa học mà họ khai báo. Bà Sigrid Kaag, điều phối viên đặc biệt của Phái bộ Hỗn hợp Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, cho biết là nếu đà tiến này được duy trì thì Syria sẽ đáp ứng thời hạn chót là cuối tháng 4 mà tổ chức này đã đặt ra để Syria tiêu hủy vũ khí hóa học. Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad đã đồng ý tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước ông dưới áp lực của quốc tế sau khi hàng trăm người bị thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng hơi độc thần kinh sarin ở ngoại ô Damascus hồi năm ngoái. Washington và các đồng minh Tây Phương nói rằng các lực lượng của ông Assad là thủ phạm của vụ tấn công đó, nhưng chính phủ Syria nói rằng thủ phạm là các phiến quân trong cuộc nổi dậy kéo dài hơn 3 năm nay. Tại Ai Cập, thì các giới chức chính phủ cho biết những kẻ có súng đã giết chết 2 thành viên của lực lượng an ninh. Bộ Nội vụ Ai Cập nói rằng những phần tử vũ trang đã nổ súng ngày hôm nay, trong lúc các lực lượng an ninh tìm cách chặn xe của những kẻ tấn công trên một con đường ở ngoại ô thủ đô Cairo. Giới hữu trách nói rằng lực lượng an ninh đã bị những phần tử vũ trang áp đảo và họ đã không thể bắt giữ các hung thủ. The Voice of America, VOA. Một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Pakistan đã bị bắn trong đợt tấn công mới nhất nhắm vào các nhà báo ở quốc gia Nam Á này. Giới hữu trách cho biết ông Hamid Mir, người dẫn chương trình của đài truyền hình tư nhân Jio, đã bị thương trong vụ tấn công hôm thứ Bảy nhưng dự kiến có thể sống sót. Cảnh sát nói rằng ông bị bắn trúng vào bụng, chân và vùng xương chậu. Các hung thủ đi trên một chiếc xe hơi và những chiếc xe gắn máy khi bọn chúng nổ súng vào chiếc xe hơi của ông Mir gần phi trường Karachi. Đây không phải là lần đầu tiên ông Mir bị tấn công. Đài truyền hình Jio nói rằng chất nổ từng được tìm thấy giấu dưới gầm xe của ông ở Islamabad. Ông Mir thường lên tiếng chống lại những sự bất công và những hành vi tàn ác nhắm vào người dân Pakistan, và vào hồi đầu năm nay, ông đã lên án một vụ tấn công nhắm vào nhân viên truyền hình ở Karachi.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Bảy đã thông cáo lên án vụ tấn công và cho biết là Washington đã hối thúc Islamabad mang thủ phạm ra trước ánh sáng công lý. Các tổ chức tranh đấu cho tự do báo chí nói rằng Pakistan là một trong những nước nguy hiểm nhất đối với các ký giả. Cùng tại Pakistan, thì các giới chức chính phủ cho biết là có ít nhất 42 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương hồi sáng sớm hôm nay ở miền Nam khi một chiếc xe khách tông vào một chiếc xe kéo có kéo theo một toa mót. Cảnh sát nói rằng chiếc xe khách đang chạy về hướng bắc gần thành phố Banung Agil khi tai nạn xảy ra. Giới hữu trách nói rằng số tử vong có thể sẽ gia tăng. Pakistan là nơi có rất nhiều tai nạn giao thông vì đường xấu và có nhiều người lái xe không tuân thủ luật lệ. Các tín đồ Cơ Đốc giáo trên khắp thế giới ngày hôm nay mừng lễ Phục Sinh, là ngày mà họ tin là Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết. Đức Giáo Hoàng Francisco đã cử hành thánh lễ Phục Sinh trong lúc hàng vạn tín đồ tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Tại một thánh lễ Phục Sinh của chính thống giáo ở Ukraine, là nước đang có tranh chấp gay gắt với Nga, Đại giáo trưởng Filaret của Kiev gọi Nga là kẻ thù, và ông nói rằng hành động xâm lăng Ukraine của Nga chắc chắn sẽ gặp thất bại. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cùng với Thủ tướng Dmitry Medvedev đã đến dự thánh lễ Phục Sinh của chính thống giáo Nga tại nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Moscow. Tại buổi lễ này, Đại giáo trưởng Kirill đã hướng dẫn lời cầu nguyện cho người Nga ở Ukraine và ông yêu cầu chấm dứt điều mà ông gọi là âm mưu của những người muốn phá hủy nước thánh Nga. Các tín đồ đã tụ tập tại Bethlehem hồi tối thứ Bảy để dự buổi lễ Phục Sinh truyền thống tại nhà thờ Thánh Catherine bên cạnh nhà thờ Máng Cỏ, là nơi mà những người Cơ Đốc giáo tin là nơi Chúa Giê-xu chào đời. Cảnh sát Israel cho biết họ đã bắt giữ 16 người Palestine ném đá gần đền thờ Al-Aqsa tại địa điểm linh thiêng nhất của thành phố Jerusalem. Các giới chức nói rằng hai cảnh sát viên bị thương trong những vụ xô xát với người biểu tình. Vụ xô xát đã bắt đầu ngày hôm nay khi địa điểm này mở cửa cho các tín đồ và du khách đến dự lễ Phục Sinh và lễ vượt qua. Khu vực này là một trong những địa điểm tôn giáo nhạy cảm nhất ở Trung Đông và là một vấn đề then chốt trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Người Do Thái gọi nơi này là đền thờ trên núi vì có hai ngôi đền trong kinh thánh của Do Thái giáo và là địa điểm linh thiêng nhất của Do Thái giáo. Địa điểm này cũng là địa điểm linh thiêng đứng hàng thứ ba của những người theo đạo Hồi. Tại Phi Châu, thì 14 binh sĩ Algeria đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công hồi tối thứ Bảy của những tay súng bị nghi là những phần tử Hồi giáo hiếu chiến. Hãng tin chính thức của Algeria nói rằng các binh sĩ đã bị phục kích trong vùng Tizi Ouzou có nhiều núi non, trong lúc họ trở về căn cứ sau khi hoàn tất nhiệm vụ an ninh liên quan tới cuộc đầu phiếu để bầu Tổng thống hôm thứ Năm. Tổng thống Abdelaziz Bouteflika đã đắc cử cho nhiệm kỳ thứ tư, mặc dù sức khỏe của ông đã bị suy yếu rất nhiều. Hãng thông tấn Reuters trích dẫn một nguồn tin an ninh nói rằng những kẻ tấn công là những phần tử thuộc cánh Bắc Phi của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Algeria đã phát động một cuộc chiến chống lại những phần tử Hồi giáo hiếu chiến trong thập niên 1990 và hiện giờ vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều vụ tấn công của những phần tử hiếu chiến. Hồi năm ngoái, một tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda đã tấn công nhà máy sản xuất khí đốt Amenas, giết chết 40 nhân viên người nước ngoài. Những phần tử Hồi giáo cực đoan ngày hôm nay nhận trách nhiệm đối với vụ nổ bom giết chết 75 người hôm thứ Hai tuần trước ở thủ đô Abuja của Nigeria. Trong một thông điệp thu hình, thủ lãnh nhóm Boko Haram là ông Abubakar Sakau đã chế giễu nhà chức trách và cho biết ông đang sống ngay tại thủ đô. Trong khi đó, các giới chức Nigeria tiếp tục tìm kiếm 85 nữ sinh bị bắt cóc tại thị trấn Chibok hôm thứ Hai. Hôm thứ Bảy, các giới chức nói rằng 44 nữ sinh khác đã thoát khỏi tay những kẻ bắt cóc các em tại một trường trung học.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, một trích đoạn trong bài phóng sự đăng trên mạng của một trang web ở Thái Lan đã dẫn đến một vụ án hình sự nhắm vào hai ký giả trong nước. Họ bị cáo buộc là phỉ báng hải quân Thái do lời cáo giác can dự vào việc đưa lậu một số người tị nạn từ Miến Điện. Từ Bangkok, thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Steve Herman gửi về bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Một chủ biên người Úc làm việc ở Thái Lan và một trong các phóng viên địa phương đã ra trước một tòa án tỉnh và được tại ngoại hầu tra sau khi đóng tiền thế chân. Hải quân đã để đơn kiện hai người này cách đây 5 tháng sau khi họ đăng một đoạn văn trong một bài tường thuật của hãng Reuters cáo buộc các thành viên quân đội Thái đã thụ lợi từ việc đưa lậu những người Hồi giáo Rohingya xin tị nạn từ Miến Điện, tức Myanmar. Hai ký giả bị truy tố làm việc cho một trang web bằng Anh ngữ ở đảo nghỉ mát Phuket ở miền nam Thái Lan. Ông Alan Morrison là chủ biên của trang web Phuket One, nói trang web độc lập của ông có phần chắc bị nhắm là mục tiêu bởi vì đã nhiều lần tường thuật về cách thức nhà cầm quyền Thái đối xử với người tị nạn Rohingya. Tuy nhiên, ông nói việc các giới chức ở Thái Lan tìm cách hăm dọa các ký giả và những người khác như thế này không phải là điều lạ.
Luật lệ được sử dụng bằng mọi cách xấu xa nhắm vào các ký giả điều tra và các nhà trí thức, và thậm chí các nhà tranh đấu cho người di trú đã có mặt ở Thái Lan. Và tôi đoán rằng chúng tôi là trường hợp nổi bật nhất bởi vì có liên quan đến quân đội.
Sau khi được tại ngoại hầu tra, ông Morrison đã được lệnh của tòa không cho phép rời khỏi Thái Lan. Ký giả kia bị truy tố trong vụ này là bà Chuthima Siddhasathyan. Bà bày tỏ sự vui mừng về việc được tại ngoại hầu tra sau khi bị giữ 5 tiếng đồng hồ trong phòng giam của tòa án. Bà Chuthima nói bà và chủ biên của bà sẽ kháng án. Bà Chuthima cũng giúp hãng thông tấn Reuters trong loạt bài nói về vấn nạn của người tị nạn. Các bài báo của Reuters này đã được trao giải thưởng Pulitzer về tường trình quốc tế. Reuters nói chính viên sĩ quan hải quân Thái thư kiện hai ký giả cũng đã đệ đơn kiện hình sự cơ quan thông tấn này, được cho là đang bị nhà cầm quyền Thái theo dõi. Ông Morrison và bà Chuthima có thể bị 7 năm tù và nộp khoản tiền phạt $3,000 nếu bị kết vào cả hai tội phỉ báng và các tội trạng theo luật tội ác điện toán. Tổ chức quốc tế phi chính phủ Human Rights Watch đang kêu gọi các nhà lãnh đạo Thái Lan can thiệp và ngưng vụ án này. Tổ chức này gọi vụ truy tố là một sự áp dụng các luật lệ độc đoán và một sự vi phạm thô bạo vào các quyền tự do truyền thông. Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở Thái Lan ngày hôm nay đã công bố một thông cáo nói rằng họ cùng quan điểm với Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc rằng một sự truy tố như thế chỉ có tác dụng bóp nghẹt quyền tự do truyền thông về một vấn đề mang tầm quan trọng sâu xa đối với quyền của những người bị ngược đãi. Tổ chức các nhà báo này nói thêm rằng hành động pháp lý này gây thiệt hại đến hình ảnh của Thái Lan và những khẳng định rằng nước này có thể đưa ra để hỗ trợ cho quyền tự do phát biểu và bình luận công bằng. Tòa án cấp tỉnh đã định ngày 26 tháng 5 là phiên xử đầu tiên của vụ này. The Voice of America,
VOA. Thưa quý vị, giới hữu trách Trung Quốc cho biết tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đã chậm lại trong quý đầu của năm nay. Các nhà kinh tế cảnh báo xu hướng đi xuống có thể kéo dài khi Trung Quốc tìm cách chuyển đổi nền kinh tế với các cải cách dựa trên thị trường. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Đài tiếng nói Hoa Kỳ Bill Lai ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Hoàng Long trình bày sau đây.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, tăng trưởng kinh tế của nước này trong suốt quý đầu đã trượt xuống mức thấp nhất trong 18 tháng qua. Phát ngôn viên của cục này là ông Thịnh Lai Vận cho biết, tỷ lệ tăng trưởng 7,4% phản ánh những nỗ lực của Trung Quốc nhằm chuyển đổi mô hình kinh tế. Ông nói các số liệu vẫn nằm trong phạm vi dự kiến của chính phủ và đã có những dấu hiệu tiến bộ trong những nỗ lực của chính phủ nhằm cải tổ nền kinh tế. Ông Thịnh nói thêm, tuy nhiên, cùng lúc đó, sự phức tạp của kinh tế thế giới tiếp tục gây áp lực suy giảm trên nền kinh tế Trung Quốc. Ông nói rằng nhìn về phía trước, những nỗ lực bền bỉ là cần thiết để giám sát việc khởi động và thực thi các chính sách của chính phủ. Một số nhà kinh tế thấy có lý do để lạc quan trong những số liệu được công bố hôm thứ Ba, với nhận định là sản xuất công nghiệp đã tăng lên trong tháng 3 và doanh số bán lẻ tốt hơn một chút so với dự kiến của quý đầu tiên. Một số khác dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục chậm lại. Ông Andrew Barson của hãng tham vấn kinh tế GK Dragonomics tại Bắc Kinh nói, những yếu tố thời vụ có thể làm cho sự tăng trưởng của quý đầu có vẻ như yếu đi, đặc biệt là kinh tế có thể tăng lên từ tốc độ hiện nay. Tuy nhiên, nhìn rộng ra, ông cho biết có phần chắc là chính phủ sẽ không đạt được mục tiêu 7,5% cho năm nay.
Tăng trưởng sẽ chậm lại trong năm nay, bất chấp những gì mà chính phủ thực hiện. Nếu họ có thể tránh việc tăng trưởng chậm lại, biến thành một vòng xoáy tiêu cực và giữ được tinh thần cao trong các công ty tư nhân, thì tôi không nghĩ sự tăng trưởng chậm lại là một thảm họa. Nhưng nó tùy thuộc vào khả năng thực hiện của chính phủ.
Cuối năm ngoái, Trung Quốc công bố những cải cách sâu rộng nhằm để cho thị trường có ảnh hưởng hơn trong nền kinh tế. Nhưng một số nhà kinh tế cho rằng việc triển khai quá lâu. Những thay đổi được hy vọng làm cho nền kinh tế hiệu quả hơn bằng việc mở ra thêm các lĩnh vực để cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài. Ông Tống Hoàng, một nhà kinh tế của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói nền kinh tế Trung Quốc vẫn có tiềm năng to lớn, nhưng các biện pháp của chính phủ để giải quyết các vấn đề như khoản nợ của chính quyền địa phương, tình trạng hối lộ và thị trường bất động sản nóng của đất nước đã gây ra tác động suy giảm trên nền kinh tế. Ông Tống nói rằng từ thời điểm mà chính quyền mới lên nắm quyền, nó đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn đối với nền kinh tế khi có những bước nhằm tránh các vấn đề trong quá khứ như tham nhũng và thiếu hiệu quả. Ông nói chính quyền chưa hoàn toàn tận dụng một phần tiềm năng của nền kinh tế Trung Quốc có nhiều cơ hội để phát triển. Ông Tống cho rằng điều đó có thể diễn ra dưới hình thức đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng công cộng, nới lỏng tín dụng và một loạt những hạn chế trong việc mua nhà. Chính quyền Trung Quốc đã công bố một số biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng như đầu tư vào các dự án đường sắt và các giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ. Họ cũng đẩy mạnh các nỗ lực để cải thiện các khu ổ chuột, nơi hàng chục triệu người nghèo Trung Quốc sinh sống. Tuy nhiên, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói Trung Quốc sẽ không sử dụng bất kỳ biện pháp kích thích ngắn hạn lớn nào để chống lại những suy giảm ngắn hạn trong tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to explain, nghĩa là giải thích, và một có động từ to fall, nghĩa là rơi xuống. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is explain away, explain away.
Explain away có nghĩa là thanh minh hay lấy một cái cớ nào đó để binh vực cho hành động của mình. Nhiều người đi tìm việc thường viện cớ này nọ để giải thích những khoảng thời gian họ thất nghiệp. Một cố vấn về thương mại có lời chỉ dẫn hữu ích như sau.
Are you having trouble finding employment because of gaps in your resume? Rather than explaining away why you were laid off or took time off, consider being honest. Let employers know why you lost your job or needed to stop working to raise a family or tend to a sick relative. Often, a good reason will help you get hired again.
Bạn có đang gặp khó khăn khi tìm việc vì những khoảng thời gian thất nghiệp trong lý lịch của bạn hay không? Thay vì viện lý do tại sao bạn mất việc hay xin nghỉ, bạn nên nghĩ tới chuyện phải thành thật. Hãy giải thích cho chủ nhân biết tại sao bạn mất việc hay cần nghỉ việc để trông nom gia đình hay săn sóc một thân nhân bị bệnh. Thường thì một lý do chính đáng sẽ giúp bạn được mướn trở lại. Gap là khoảng trống, chỗ thiếu sót. To lay off là sa thải, cho nghỉ việc. Và honest là chân thật. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Are you having trouble finding employment because of gaps in your resume? Rather than explaining away why you were laid off or took time off, consider being honest. Let employers know why you lost your job or needed to stop working to raise a family or tend to a sick relative. Often, a good reason will help you get hired again.
Công việc trông nom trẻ con ở Mỹ đòi hỏi các nhân viên giữ trẻ phải cẩn thận để bảo đảm an toàn cho các em. Một ông giám đốc trung tâm giữ trẻ nói về một vụ vừa xảy ra tại trung tâm như sau.
The daycare worker asked the mother how her child had gotten such a terrible bruise. She answered that he'd fallen out of bed, but that didn't explain away some of the other marks found on his body. When investigators determined he'd been beaten by his mother, she stopped trying to invent reasons for her son's injuries.
Nhân viên giữ trẻ đã hỏi bà mẹ một em trai là tại sao em lại bị một vết bầm tím lớn như vậy. Bà mẹ nói rằng em bị rơi khỏi giường. Nhưng điều này cũng không giải thích được về những vết khác ở trên người em. Khi các điều tra viên xác định là em đã bị mẹ em đánh, bà mẹ bèn ngưng bịa ra những lý do gây các thương tích của em. Bruise là vết bầm, mark là dấu vết và injury là vết thương. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The daycare worker asked the mother how her child had gotten such a terrible bruise. She answered that he'd fallen out of bed, but that didn't explain away some of the other marks found on his body. When investigators determined he'd been beaten by his mother, she stopped trying to invent reasons for her son's injuries.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fall by the wayside, fall by the wayside.
Fall by the wayside. Có một từ mới là wayside, nghĩa là bên lề đường. Thành ngữ này có nghĩa là xuống dốc, chấm dứt, không còn hoạt động được nữa. Anh John đang suy tính xem cần phải chọn một nghề gì để kiếm sống. Anh nói,
From the time I was a kid, I dreamed of becoming an architect. But my school counselor informed me that the unemployment rate for that choice is quite high. That explains why interest in architecture has fallen by the wayside. Maybe I should be investing in a more successful career like nursing or teaching.
Từ khi tôi còn bé, tôi đã mơ làm một kiến trúc sư. Tuy nhiên, ông cố vấn ở trường tôi cho tôi biết rằng tỷ lệ thất nghiệp trong ngành đó rất cao. Đó là lý do tại sao số người muốn học ngành này đã xuống rất thấp. Có lẽ tôi nên chọn một nghề thành công hơn, như làm y tá hay dạy học. Architect là kiến trúc sư và interest là sự quan tâm, chú ý. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
From the time I was a kid, I dreamed of becoming an architect. But my school counselor informed me that the unemployment rate for that choice is quite high. That explains why interest in architecture has fallen by the wayside. Maybe I should be investing in a more successful career like nursing or teaching.
Không phải ai cũng có thái độ tích cực khi gặp khó khăn. Anh James kể lại câu chuyện của con trai, một đồng nghiệp của anh như sau.
Her son's girlfriend broke up with him. As a result, he's been losing interest in his friends and his schoolwork. Apparently, his grades are falling by the wayside, which greatly concerns his parents. They understand how difficult the end of a relationship can be, but he shouldn't give up. How can he cope with much greater challenges, like losing his health or a loved one?
Bạn gái của con trai bà đã đoạn tuyệt với anh, vì thế anh không còn chú ý đến bạn bè và việc học nữa. Rõ ràng là điểm số trong lớp đang sụt hẳn xuống, khiến cha mẹ anh rất lo lắng. Họ hiểu là cắt đứt quan hệ khó khăn đến mức nào, nhưng anh không nên bỏ cuộc. Làm sao anh có thể đương đầu với những thử thách lớn lao hơn như mất sức khỏe hay một người thân? To break up là đoạn tuyệt, cắt đứt. To give up là bỏ cuộc và to cope là đối phó, đương đầu. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Her son's girlfriend broke up with him. As a result, he's been losing interest in his friends and his schoolwork. Apparently, his grades are falling by the wayside, which greatly concerns his parents. They understand how difficult the end of a relationship can be, but he shouldn't give up. How can he cope with much greater challenges, like losing his health or a loved one?
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là explain away, nghĩa là lấy cớ để binh vực cho hành động của mình. Và hai là fall by the wayside, nghĩa là xuống dốc, không còn hoạt động được nữa. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Nga cho biết họ cảm thấy căm phẫn về vụ tấn công vi phạm cuộc khu chiến nhân ngày lễ phục sinh ở miền đông Ukraine. Nhưng các giới chức Ukraine thì nói rằng hiện vẫn chưa biết rõ các chi tiết của vụ này. Các giới chức nói rằng một vụ nổ súng tại một trạm kiểm soát của những phần tử đòi ly khai thân Nga đã giết chết ít nhất một người. Cũng có tin nói rằng có 4 người thiệt mạng, trong đó có những phần tử vũ trang đòi ly khai. Vụ này sẽ ra vài giờ sau khi chính phủ Ukraine loan báo quyết định là tạm ngưng những cuộc hành quân an ninh để đẩy lùi những dân quân thân Nga ra khỏi những tòa nhà mà họ đã chiếm cứ hồi gần đây. Các thợ lặn ở Nam Triều Tiên đã vào bên trong chiếc phà Siwon bị chìm để thu hồi thêm xác người, giữa lúc số tử vong ngày hôm nay tăng lên tới 56 người và còn 246 người mất tích. Số người sống sót được xác nhận hiện giờ là 174 người và từ thứ Tư cho tới nay chưa có người nào khác được cứu sống. Syria đã loại bỏ hoặc tiêu hủy 80% số vật liệu vũ khí hóa học mà họ khai báo. Bà Sigrid Kaag, điều phối viên đặc biệt của Phái bộ Hỗn hợp Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học, cho biết nếu đà tiến này được duy trì, thì Syria sẽ đáp ứng thời hạn chót là cuối tháng 4 mà tổ chức này đã đề ra để tiêu hủy vũ khí hóa học. 14 binh sĩ Algeria đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công hồi tối thứ Bảy của những tay súng bị nghi là những phần tử Hồi giáo hiếu chiến. Hãng tin chính thức của Algeria nói rằng các binh sĩ đã bị phục kích trong vùng Tizi Ouzou trong lúc họ trở về căn cứ sau khi hoàn tất nhiệm vụ an ninh liên quan tới cuộc đầu phiếu để bầu tổng thống hôm thứ Năm. Tổng thống Abdelaziz Bouteflika đã đắc cử cho nhiệm kỳ thứ Tư, mặc dù sức khỏe của ông đã bị suy yếu rất nhiều. Các tín đồ Cơ Đốc giáo trên khắp thế giới ngày hôm nay mừng lễ Phục sinh là ngày mà họ tin là Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Đức Giáo hoàng Francisco đã cử hành thánh lễ Phục sinh trong lúc hàng vạn tín đồ tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Tại một thánh lễ Phục sinh của chính thống giáo ở Ukraine, đại giáo trưởng Filaret của Kiev gọi Nga là kẻ thù và ông nói thêm rằng hành động xâm lăng Ukraine của Nga chắc chắn sẽ gặp thất bại.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.